quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 236 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần thứ 78. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời cũ ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Chúng ta đã học với nhau về ý nghĩa đầu tiên về lẽ thật mà sứ đồ Phaolô đã khẳng định cùng tín hữu Galati rằng: chúng ta nhờ Đức Thánh Linh mà sống. Câu 25a. Đó là một sự biến chuyển mầu nhiệm về địa vị cùng tâm linh khi một người ăn năn tội lỗi tiếp nhận ơn cứu rỗi từ Chúa Cứu Thế Giêsu. Chính Đức Thánh Linh đã mặc lấy thần trí mới cho một người tin Chúa, giờ đây đã thoát ra khỏi tâm trí của một người chịu dưới ách tôi mọi của tội lỗi ở trong địa vị thánh làm con Đức Chúa Trời. Vì hết thảy kẻ nào được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật, anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, Cha. Theo thư Roma chương 8 từ câu 14 đến câu 15. Sự tác động của Đức Thánh Linh trên đời sống một người con Chúa không dừng lại ở đó, nhưng đây chỉ mới là khởi đầu trên linh trình thuộc linh, mà điểm đến là ngày gặp lại Chúa tại thiên quốc. Như một người vừa mới sinh ra không thể đủ sức để bước đi một mình, cần phải được chăm sóc, dẫn dắt, giúp đỡ của cha mẹ, thì trên phương diện thuộc linh cũng thể ấy. Đức Thánh Linh tiếp tục dẫn dắt, dạy dỗ, ban năng lực để mỗi người con Chúa được lớn lên mỗi ngày và đủ sức tiếp bước đến trọn con đường thuộc linh cho đến ngày về ở cùng Chúa. Đây cũng chính là lẽ thật mà Chúa đã bày tỏ cho các môn đồ về điều mà Đức Thánh Linh sẽ làm trên đời sống của họ khi Ngài đến. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Theo Phúc Âm Giăng chương 14, từ câu 16 đến câu 17 và câu 26. Một trong những công tác của Đức Thánh Linh sẽ thực hiện trên đời sống của các môn đồ ở đây chính là dạy dỗ về lẽ thật. Dù rằng khi còn sống với các môn đồ, thì Chúa Giê-xu đã dạy dỗ rất nhiều về những điều sẽ xảy đến. Thế nhưng, khi chưa kinh nghiệm được sự soi sáng và dạy dỗ của Thánh Linh, thì trí hiểu của họ vẫn còn ở trong sự giới hạn và thiếu nhận biết. Một trong những vấn đề mà các môn đồ chưa thể hiểu đó là sự thương khó của Thầy mình. Trước khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá, Ngài đã nhiều lần bày tỏ cho các sứ đồ biết rằng Ngài sẽ chết đi, song sau 3 ngày sẽ sống lại. Thế nhưng, điều đó còn là những gì vượt quá trí hiểu của họ. Vì vậy cho nên, khi những điều này xảy đến, Chúa đã bị đóng đinh. Rồi sau 3 ngày các môn đồ tận mắt nhìn thấy ngôi mộ trống, nhưng vẫn chẳng thể hiểu được điều gì đã xảy ra. Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra, đi đến mộ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ và đến mộ trước. Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất nhưng không vào. Simon Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giê-xu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bây giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin. Vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn, hai môn đồ trở về nhà mình. Theo Phúc Âm Giăng chương 20, từ câu 3 đến câu 10. Dù rằng lúc này sự nhận biết về lẽ thật Chúa phục sinh mà đã nhiều lần được dạy dỗ trước đó bắt đầu dần dần hiện ra trong tâm trí, thế nhưng để thực sự thấu hiểu và sống trong đức tin như đáng phải có trước tin vui mừng đó thì vẫn còn đang hạn chế. Thế nhưng, ngay khi kinh nghiệm được sự đầy dẫy Thánh Linh thì lẽ thật lời Chúa trở nên sống động. Họ trở nên thông hiểu, đầy dẫy trong lòng và tâm trí, đến nỗi có thể tuôn tràn ra ngoài qua môi miệng để giảng dạy lẽ thật cho mọi người nghe đến. Công vụ các sứ đồ chương 2 chép: Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng vào khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Công vụ các sứ đồ chương 2 ghi lại cách bất ngờ vì sự thay đổi đáng kinh ngạc của các sứ đồ nói chung và với ông Phi-e-rơ nói riêng. Người ta chỉ thấy một Phi-e-rơ rất bộc trực, nóng tính, phát ngôn thì nhiều lần không phù hợp với ý muốn của Chúa. Thế nhưng, những gì Chúa Giê-xu phán trước về công tác của Đức Thánh Linh khi Ngài đến trên các sứ đồ đã được ứng nghiệm. Chính Đức Thánh Linh khai tâm, mở trí, dạy dỗ họ bằng quyền năng và sự thăm viếng đặc biệt của Ngài khiến cho các sứ đồ hiểu được những gì mình đã nghe trước đây từ thầy mình, và rồi trở nên người thông suốt lẽ thật để giảng dạy lại cho những người khác. Vì vậy, trong thư Galati chương 5, sứ đồ Phao-lô nói: "Chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống", có nghĩa là chúng ta phải nhờ cậy Đức Thánh Linh tiếp tục dẫn dắt, dạy dỗ, ban năng lực để mỗi người con Chúa được lớn lên mỗi ngày và đủ sức tiếp bước trọn con đường thuộc linh cho đến ngày về ở cùng Chúa. Bài học áp dụng. Kiến thức về lời Chúa trong Kinh Thánh là điều tiên quyết để gây dựng được đức tin một người, cũng như để người đó có thể chia sẻ, truyền đạt niềm tin và lẽ thật lại cho người khác. Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở kiến thức dựa trên văn tự, thì tất cả kiến thức đó chỉ đóng khung lại trong một giới hạn nhất định. Nói cách khác hơn, sẽ không thể đem lại kết quả tích cực nào cho cá nhân mình trong việc tăng trưởng tâm linh hay kết quả như đáng phải có trong công tác hầu vị Chúa được. Tạ ơn Chúa, vì như lời Ngài phán hứa với các sứ đồ khi xưa: "Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi." Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 26 cũng chính là lời phán hứa cho mọi người con Chúa ngày nay. Mỗi khi chúng ta đọc Kinh Thánh, hãy cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, ban cho mình trí hiểu. Mỗi khi chia sẻ niềm tin, giảng dạy, gây dựng đức tin cho người khác, trước hết hãy cầu nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng và làm cho lời Chúa trở nên sống và linh nghiệm cho chính bản thân đời sống mình. Điều các môn đồ đã kinh nghiệm năm xưa, mỗi người con Chúa ngày nay chắc chắn cũng sẽ kinh nghiệm được như thế. Nhìn lại chặng đường đã qua, từ khi đời sống thuộc linh mình vừa mới được sinh lại trong Chúa, cho đến khi lớn lên như ngày hôm nay, chắc chắn rằng chúng ta phải sắp mình tạ ơn Chúa Thánh Linh về sự dạy dỗ và bày tỏ lẽ thật cho chúng ta. Nguyện xin Đức Thánh Linh cứ tiếp tục thăm viếng, vùi giúp để chúng ta luôn có tấm lòng trông cậy, tìm kiếm nơi sự dạy dỗ của Ngài để mỗi ngày càng vững vàng thêm lên trong đức tin và kết quả trong công tác hầu việc Đức Chúa Trời trên đất. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 237 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loáng máu đào, xi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằng lên thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi. Xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.